Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài thứ 48. Thì đến cái phần thì bài cũ thì chúng tôi đọc luôn, chừng nào bài mới chúng như đọc. Thì đây chúng ta học tiếp vào cái bài cũ, tức là sau khi mà ngộ về cái pháp hoa chỉ quán, thì từ đây tâm được rỗng rang sáng suốt, sư thường lấy đây để dạy người. Thì đây á là đại chúng biết rồi đó. Thì đặc biệt nhất là bên thiền tông, hay nói khác hơn là những cái pháp môn, chẳng hạn như là về cái phần mà pháp hoa chỉ quán của tông Thiên Thai, là các ngài cũng chứng nghiệm, nói khác hơn là ngộ đạo á, tức là nhận được cái yếu chỉ về cái pháp hoa chỉ quán á, thì lúc này ông thầy mới cho xuống núi để mà hướng dẫn những cái người hậu học. Thì tinh thần của nhà thiền cũng như thế, mình thấy ngồi thiền thấy cũng đơn giản, có đâu mà phải ngộ hoặc là chứng nghiệm thì mới được mà chỉ dạy những người khác. Nhưng mà đi sâu vào cái dòng tâm thức, hay nói khác hơn là vào trong cái đương niệm, mà nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm qua thì rất là dễ đi lệch hướng. Với lại là khi mà chúng ta dạy ở trong chúng, hướng dẫn ở trong chúng, nó đi một cái quỹ đạo, một cái quy trình, nhưng mà khi mà chúng ta đi hoằng pháp, đi giảng dạy, thì mình gặp rất nhiều những người tu thiền mà thật ra là không phải thiền của Phật giáo. Thì khi mà họ đến họ hỏi, mà nếu mình không có kinh nghiệm qua sao mình chỉ dạy. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm là bắt buộc đại chúng á, là phải ở yên trong chúng từ 15 năm hoặc là 20 năm hoặc là 30 năm. Mà khi mà ở yên trong chúng là phải chuyên tu học và phải nhập thất rất là nhiều và chứng nghiệm vào cái đạo lý giải thoát. Thì lúc này á, Hòa Thượng Trung Lâm mới cho những người này đi hướng dẫn giảng dạy, tức là trực tiếp á. Cho nên là cái phần này khi mà ở trong chúng ngài vẫn gắn gỗ tu tập, đúng không? Nhưng mà khi mà ngộ rồi đó thì ngài tu tập một thời gian, bắt đầu ngài xuống núi, ngài hướng dẫn đó, bắt đầu là mở mang đạo tràng, tiếp nhận đồ chúng. Mà đặc biệt nhất là sư có một cái thói quen thức 5 ngày mới ngủ 1 đêm. Thì qua cái phần này đại chúng thấy nè, khi mà chúng ta mới bước chân vào chùa là những người trẻ tuổi á, là cái nỗi ám ảnh nhất là không phải ăn, đúng không? Ăn sao gì cũng được hết, nhưng mà cái nỗi ám ảnh nhất của người trẻ tuổi tức là ngủ, đúng không? 3 giờ sáng mà nghe tiếng kiển sao rất là sợ. Chẳng hạn như ngày xưa mà tôi khi mà bước chân vào thường chiếu thì lúc đó mới có 23 tuổi, cũng rất là sợ tiếng cản. Một ngày thì không thấy gì, mà ở nhiều ngày á mà nghe tiếng cản là sao? 3 giờ sáng. Ở đời mình là sao? Dù gì đi nữa cũng 4, 5 giờ sáng mới dậy. Còn đằng này 3 giờ sáng đi lên, đúng không? Mà nếu mà không có niềm vui về đạo, không có nghĩ đến cái con đường sanh tử dài lâu, chắc rằng chúng ta bỏ cuộc, đúng không? Mà thứ nhất là chúng ta nghĩ về cái cuộc sanh tử dài quá, mà nó mình bị chìm nắm ở trong vô lượng kiếp rồi. Giờ ngày hôm nay được thân người thức tỉnh, chúng dưới này có ai tư duy gì không? Hả? Có không? Có tư duy gì không? Khi mà chúng ta ngồi yên một chỗ, chúng ta phải có những cái tư duy. Nhờ tư duy quán chiếu như thế, cho nên mình tiếp tục mình đi nữa. Mà tôi dùng cái từ là gì? Biết không? Tôi hay dùng cái từ là quá thành. Mình nhớ nha, cái từ quá thành và bảo sở, mình đừng có nghĩ bên ngoài, mà quá thành và bảo sở chính ngay nơi tự thân của mình. Mình mỏi mệt mình phải ngồi nghỉ, mà ngay trong giờ phút nghỉ đó mình tư duy về cái con đường sanh tử, chứ đừng có tư duy gì. Thôi bây giờ tu nó mệt quá, thấy không? Mình còn gì ta? Năm mẫu ruộng, rồi bò, rồi heo, rồi củ cải. Hồi xưa mình làm việc, bây giờ mình còn số củ cải gửi ngân hàng. Ủa sao ở đây thôi nó chán. Rồi lên mặt y hậu, chú phụ chiếu nói à, chú nào mà lên mặt y hậu mà đứng nét à, rồi tôi biết đi, thấy không? Đó, mặt hậu lên thì em nói gì? Mặt hậu lên là mình biết là đi trị bệnh. Mà đắp y mà đứng nét dám vào là biết chuẩn bị lên đường. Như bữa tôi vào Chí Đức, tôi thấy ông thầy, ông mặc hậu rồi ông đắp y mà ông dám vào, ông cứ nét cho tôi gặp, tôi nói đi phải không? Nói sao thầy biết? Nói thầy ở trong chúng hai mấy năm rồi dễ biết lắm. Đó, cho nên qua cái phần này là mình phải nghĩ cái chỗ gì? Quá thành, đúng không? Phải nghỉ ngơi, phải quán chiếu. Rồi bây giờ còn người thân của mình nữa, còn cha mình, còn mẹ mình, còn thân bằng quyến thuộc, ráng tu làm sao để về hướng dẫn họ nữa. Cho nên với một điều kiện là chúng ta phải tư duy quán chiếu liên tục. Tôi dùng cái từ gọi là nghỉ ngơi á. Đến một lúc nào đó rồi bắt đầu mình chứng nghiệm vào dòng pháp rồi thì tự nhiên bây giờ quý thầy nào mà kêu mà về nhà cũng muốn về nhà. Bởi vì cái ngôi chùa hoặc là cái ngôi thiền viện là giống như cái nhà của mình vậy, đúng không? Đại chúng mà đi đâu xa mà tự nhiên, chẳng hạn như bây giờ mình đi chữa bệnh đi 5 ngày hoặc là 10 ngày hoặc là 20 ngày mà mình coi thử mình nhớ chùa hay nhớ nhà. Hả? Chúng đi nè, nhớ chùa nhớ nhà. Nếu mà mình nhớ nhà là lúc đó mình thua rồi đó nha. Mình nhớ chùa hoặc là nhớ thiền viện, phải không? Nhớ là 3 giờ sáng giờ này mình ngồi thiền, phải không? Mà 3 giờ sáng mình vẫn còn ngủ, ví dụ đó, nó bị trở ngại công phu quá, mình mong mỏi mình về thiền viện mình tu, thì lúc đó là cái tâm bồ đề của mình phát. Cho nên trong kinh Bát Dụ kể lại là cái bà công chúa là bà thích cái sâu chuỗi ngọc nước, phải không? Cho nên một hai lần bà đòi ông vua cha làm như thế nào đó để lấy những cái bong bóng nước sâu cho bà một sâu chuỗi, phải không? Sâu được không? Sâu không được. Nhưng mà có một ông quan đại thần, ông nói nếu mà bây giờ sâu được những cái sâu chuỗi ngọc nước này với một điều kiện là cô công chúa xuống, phải không, lựa những cái hạt bong bóng nước nào mà đẹp nhất đưa ông lên sẵn sàng sâu, thì cô công chúa có xuống, cổ vớt đến đâu thì bong bóng nó bể đến đó. Khi mà bong bóng bể, tức khắc cô ngộ ra được. Và từ đó về sau có không bao giờ đòi hỏi ông vua cha cho cô sâu chuỗi bong bóng nước nữa. Thì mình cũng vậy, mình phải chứng nghiệm vào tự thân của mình, chứng nghiệm vào vạn pháp, thì lúc đó là cái tâm mình không còn mong muốn một cái điều gì nữa hết. Thì đây cũng vậy, mình thấy là cho nên tại sao mình tu một thời gian là hay cái một điểm là đến 3 giờ là tự nhiên mình ngủ cũng được, làm giống như là cái đồng hồ sinh lý của mình vậy. Hoặc là 9:30 thường thường mình ngủ, mà bây giờ mình ngủ sớm hơn chút nữa ngủ cũng được, đúng không? Nhưng mà đi sâu vào trong cái cơ thể của mình, nó hay cái một điểm là trong cái cơ thể của mình nó cũng có là ngũ hành, mà trong cái ngũ hành nó gọi là tương xung tương khắc, chẳng hạn như là kim mộc thủy hỏa thổ, thì vạn pháp cũng có ngũ hành, cũng kim mộc thủy hỏa thổ, mà trong cái ngũ hành này nó chia ra 2 phần gọi là âm và dương. Nhưng mà cái người tu mà đạt đến cái chỗ mà rốt ráo thì bắt đầu á, cái thuần dương nó mạnh, nó phát khởi lên. Thì khi mà cái thuần dương nó phát khởi lên đó là vọng niệm bắt đầu nó thưa dần. Đây nó pha học lắm. Cái cơ thể của mình khi mình ngồi thiền là bắt đầu á là nó vận hành, những cái việc đạo bắt đầu mình nó bắt đầu nó thông suốt và nó mở ra. Cái này nó rất là pha học, là những người tu thiền mới có được những cái trạng thái như thế này. Khi mà chúng ta ngồi thiền, khi mà chúng ta bắt cái chân lên trước già, là cái sự dụng công, nó giống như là trong nhà thiền nó giống như là một cái tòa nhà thiên nhiên, ở nó vận hành, nó đào thải những cái vọng niệm xấu ác. Mà khi mà vọng niệm xấu ác không còn nữa thì cái lòng ham muốn mà nó bớt đi, thì bắt đầu cái sự ngủ nghỉ của mình nó bớt. Còn bây giờ mình mới vào, gọi là cái tâm vô lượng kiếp của mình á, mình quân tập nó bị ô nhiễm, nó giống như một chiếc xe á, mà tại sao mình lên nổ không chạy? Vì cái đường dẫn xăng á, hoặc là dầu, nó bị chất dơ, nó làm bế tắc, xe nó không nổ, phải không? Cho nên cái người tu thiền một thời gian tự nhiên họ ăn cũng ít, họ ngủ ít và họ nói ít, tức là họ làm rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Cho nên mình mà mới xuất gia thì mình làm gì nó cũng bồn chồn hấp tấp. Nhưng mà cái người mà tu lâu năm rồi họ làm rất là chậm rãi, từ tốn. Chậm rãi từ tốn không phải họ làm biếng. Chậm rãi từ tốn không phải họ không có sức khỏe, mà họ làm theo cái nhịp độ trong cái tinh thần chánh niệm. Cho nên ở đây mình không có nói nhiều, nói sơ lược thôi. Thì như vậy mà khi chúng ta tu một thời gian, mình ăn rất là ít nhưng mà cũng rất là phễ. Cho nên khi mà tu mà được cái cảnh giới giai đoạn mà thuần dương, tức là âm dương nó hợp nhất rồi đó, thì bắt đầu họ không phải là dùng cái thức ăn thô nữa, mà lấy cái thiền diệt làm thức ăn, thấy không? Cho nên lấy cái thiền diệt làm thức ăn, cho nên họ ăn một ngày chỉ 1 hoặc là 2 bữa là vừa đủ, tức là vận hành cái bộ máy này là vừa đủ rồi. Cho nên thêm nữa thì bắt đầu đến khi mà 7:30 hoặc là 3 giờ sáng họ ăn cái thức ăn nó gấp trăm gấp ngàn lần cái thức ăn thô đó. Để chúng thấy rất là kỹ, phải không? Như chẳng hạn như chúng tôi làm việc, chúng tôi biết á, nếu mà mình mà tu về cái pháp môn khác thì chắc chắn rằng mình sống khoảng chừng 55 hoặc là 60 mình mất cái sức mình làm việc như bây giờ, đúng không? Chẳng hạn như đại chúng thấy là khi mình đi vào một cái đám tang, đúng không, là mình mất cái sức lực rất là nhiều, bởi vì cái người chết đó là cái phần đa số là âm, mà mình á gì, mình là dương, gọi là cái người tu dạng là cực dương nữa, cho nên cái âm mà nó gặp vào quá rồi nó hút. Cho nên đại chúng thấy không, chẳng hạn như một người mất á, mà tại sao cái người mà giới đức á, mình nói rộng chút xíu, mấy người mà giới đức cái tâm họ thanh tịnh á, họ vận chuyển cái tâm thức người đó đi theo cái cảnh giới mong muốn hay cái điểm đó. Cho nên ngày xưa vào cái thời Đức Phật á, tôn giả Xá Lợi Phất có một người bạn tu về, ông tu về cái đạo Bà La Môn, Nhưng mà khi mà đi ông mất rồi đó thì ngài Xá Lợi Phất đến thăm ông rồi đó, bắt đầu ngài khai thị và ngài vận chuyển cái tâm thức của ông đến cái cảnh giới Phạm Thiên ở đó an trú. Cho nên khi mà về, Đức Thế Tôn hỏi tại sao ông không đưa cái người này đi lên cái cảnh giới cao hơn chút xíu nữa mà ông an trú họ vào cảnh giới Phạm Thiên, bởi vì cảnh giới Phạm Thiên này vẫn còn trong cái cảnh giới sanh tử. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất nói bạch Đức Thế Tôn, vì cái người này rất ưu và thích cái cảnh giới Phạm Thiên đó, cho nên con tưởng rằng họ mong muốn như thế, con an trú họ vào cái trong cảnh giới đó, phải không? Cho nên mình là cái người tu thiền, mình được may mắn có cái sức dụng công, cho nên khi mình làm việc rất là nhiều mà mình vẫn tỉnh vẫn phễ, cái sức lực mình nó không hao bao nhiêu, do là đầu hôm và cuối hôm chúng ta nạp những cái năng lượng, mà chính cái năng lượng này là cái tâm tĩnh lặng của chúng ta, bớt vọng động. Mà cái tâm mình bớt vọng động là sao? Giống như chiếc xe mà nó ngừng gì đó, mà xe mà nó ngừng cái hao xăng không? Xe mà nó ngừng cái hao dầu không? Không. Chừng nào mà xe nó chạy nó hao xăng hao dầu, còn mà xe nó ngừng thì nó không hao. Cho nên có những vị thiền sư nói, khi tôi đang làm việc chính là tôi đang nghỉ ngơi. Cái ngày làm việc mà cái ngày nghỉ ngơi, bởi vì tâm cái ngày không vận động. Đấy không? Chẳng hạn hôm nào mà mình có một cái sự cố gì đi, thì tự nhiên cái tâm mình hoảng hốt lo sợ, thì tự nhiên mình nghe cái bao tử mình nói sao đó. Tức là bao tử mình nó chạy lô tô liền. Cho nên mình rất là hay đó. Cho nên nói như thế để cho quý thầy có một cái niềm tin tưởng về cái pháp môn chúng ta tu tập. Đây là cái phần thô thôi chứ chưa phải là cái phần vi tế, để giải thoát những cái tâm hành, những cái đương niệm khi chúng ta dụng công phu đó. Cho nên thì giờ còn lại dạo chơi trong biển đạo, thức tình chẳng đến được, phải không? Do cái sự dụng công như thế cho nên đi đứng nằm ngồi ngày đều ở trong niết bàn, dạo trong biển đạo. Ngài đang đi như thế mà ngài đang đi trong tịnh độ, đang ở trong cảnh giới hữu duy niết bàn, thấy không? Cho nên thức tình nó đến. Cho nên mình mà tu mà cái tâm, cho nên bây giờ cực chẳng đã là nhiều đạo tràng, nhiều thiền viện mời chúng tôi đi giảng dạy hướng dẫn. Chứ tôi thấy là khi mà tôi ở nhà một ngày là một ngày đó mình cảm thấy như mình giải thoát. Công chuyện ở nhà cũng có chứ phải không? Công chuyện chẳng hạn như buổi sáng là mình đi trồng cây, rồi mình sắp xếp công việc đồ, nó cũng hơn nhập chút. Nhưng mà khi mà nhập rồi thì mình buông rất là nhẹ. Còn đây chúng thấy một cái chặng đường mà rất là dài. Từ đây chúng tôi xuống Cà Mau, xong từ Cà Mau chạy về đây lại. Một cái chặng đường rất là dài, đúng không? Rất là mỏi mệt. Nhưng mà vì Phật tử đó họ tha thiết, họ xin sư phụ, cho nên sư phụ chỉ dạy. Đó, cho nên ba cái phần này là tôi thấy là khi mà chúng ta khi mà chúng ta tu tập có kết quả rồi á, buổi chiều đại chúng thấy đi một hai người mình đi dạo ở trong một cái khu vườn này nè, hoặc là một khu rừng nào đó, mà tâm mình đừng có vọng động, tâm mình đừng có điên đảo, thì rõ ràng là mình đang dạo trong biển đạo, chứ không phải dạo trong cái khu chánh thiện nữa. Mà mình đi mà cái tâm mình nghĩ, mình nhớ đủ thứ chuyện hết, tâm mình nó bị dao động, tâm mình nó không ở trong chánh niệm, không ở trong tỉnh thức, thì lúc này mình dạo gì? Cho nên mình thấy là mỗi bước chân đi của Đức Thế Tôn á là một đố hoa sen hiện lên, đúng không? Ngày ngồi á cũng có hoa sen hiện lên. Mình đừng có nghĩ là Đức Phật nha. Nếu mình đi trong chánh niệm, đi trong tỉnh thức, đi để mà đi, không đi để mà đi, đến để mà đến đó, thì cái bàn chân mình lúc nào cũng có hoa sen hết đó. Và chúng ta đặt ở nơi nào cũng có hoa sen. Thì như vậy hàng ngày chúng ta ở trong biển đạo thì mình chết gì? Dạo trong biển đạo nó ba đường khổ chấm dứt, thì mình tu thứ nhất là lợi lạc cho mình, đúng không? Cho nên mình ngồi mình nghiệm lại là cái người tu mình là phải nói là cái phước mình gieo trồng vô lượng kiếp nhiều đời. Bây giờ mình được cái may mắn cạo tóc xuất gia. Mình ngồi mình nghiệm nha. Khi mình cạo tóc xuất gia rồi mình vào đây mình làm, tuy rằng mình nói mình làm cho Tam Bảo, nhưng mà thật ra mình đang trang nghiêm tịnh độ tự thân của mình trước. Thấy không? Rốt cuộc là mình đi tu á, nhưng thật ra mình tu cho chính mình. Bây giờ Phan mình nói độ ai á? Phan mình chưa mà, chưa giáo hóa ai hết. Phải không? Tức là mình đang trang nghiêm tự thân tịnh độ của mình trước. Thì mình thấy cái người tu là, tôi nói là khi mà cạo tóc là thấy là có lời rồi đó, đúng không? Chưa nói là mình chứng đạo, chưa nói mình gì hết. Rõ ràng. Đó, cho nên là khi mình vào đây rồi á, về cái sự ăn uống, về cái sự may ăn uống, ngủ, nghỉ, tất cả mọi cái điều Tam Bảo lo cho mình hết. Bắt đầu mình chỉ cái da dụng công để mình tu học thôi. Đó, cho nên qua cái phần này mình thấy là là mình được cái may mắn là cạo tóc xuất gia, gặp được thầy lành bạn tốt, gặp được môi trường tốt. Mình đừng có suy nghĩ hết á. Cho nên á, Thiền Sư Pháp Nhãn nói là khi mà các ông đầy đủ đạo đức, cõi nhân thiên sẽ đưa thỉnh các ông lên pháp tòa để mà diễn khai tông yếu, phải không? Ngày xưa mình tin mà thiệt, mà khi mà chúng mình tu tập một thời gian rồi đó, thì khi mà đạo lý mình đầy đủ, khi mà mình thông suốt hết tất cả các pháp, thì tất cả các nơi đều mong muốn thỉnh mình đến một cái chỗ đó, một cái vùng đó để hướng dẫn, để khai thị, phải không? Cho nên chúng ta ráng cố gắng đừng có suy nghĩ một cái gì hết. Bởi vì chúng tôi đã từng đi qua rồi đó. Sư trụ núi Đông Sơn ngót 24 năm, học giả trong vùng không ai dám cùng sư biện luận. Đó, cái ngày ở ngộ đạo rồi mà khi mà trụ núi rồi, từ 20 năm hoặc là 24 năm hoặc là 30 năm hoặc là 50 năm, trụ núi rất là lâu, ở yên một chỗ thì đạo lý nó mới thấm. Vả lại tôi kinh nghiệm nè, khi mà chúng ta ở yên một chỗ thời gian dài đó, thì mới vào 5 năm hoặc là 10 năm đầu á, thì mình làm việc này việc nọ, nhưng mà đến năm thứ 15 rồi cũng ai cắt cho mình làm gì hết đó. Lúc đó mình tu được rồi đó, mình có công sức với Tam Bảo rồi, thì mọi cái gì đó cũng hanh thông hết. Mà mình ở yên chỗ trong chúng rồi đó, thì khi mà chúng ta lớn tuổi đạo chút rồi đó, thì cái việc tu đó, nó nhiều hơn là cái việc làm chỉ làm nhổ cỏ cắt cành chơi thôi, ví dụ vậy. Còn khi mà chúng ta ở chỗ này chút rồi đi qua chỗ kia chút á, thì bắt đầu làm lại từ đầu. Bởi vì mình mới mà, tuy rằng mình xuất gia lâu, mà khi mà mình đến cái chỗ mới thì cũng giống như cái người mới, người ta cũng biết mình là gì, phải không? Và tất cả mọi cái làm lại từ đầu hết. Đó, tôi nói chỗ này tôi rất là kinh nghiệm về vấn đề này. Sư từng lo hàng hậu học về sau bị hình thức danh tướng và sách vở trói buộc, hoặc là chỉ chú trọng vào sự truyền bá của một tông phái, lấy đó làm sở học, xem nhẹ các tông phái khác, không chịu học hỏi, nhân đó sư sách tấn đồ chúng. Đó, tức là sợ người sao bị cái hình thức, bị cái sách vở trói buộc, cho nên ngài chỉ dạy để cái con đường tu tập thêm. Cái phần này chúng tôi lướt qua rồi, bây giờ dạy đồ chúng nè. Các ông sao chẳng nhớ lời Phật dạy là trong tinh tấn, chỉ câu nói này đã có cơ duyên hướng thượng, sao chẳng gặp nhau để kích dương việc này. Đó, để chúng biết là cái câu mà Phật dạy thường thường là trong tinh tấn không? Trong kinh Pháp Hoa. Như vậy hàng ngày chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta tu tập không bỏ dở công phu thì nó gọi là gì? Nói là ông thầy này tinh tấn quá. Còn đằng này gọi là chân tinh tấn. Vậy chân tinh tấn là gì? Tức là làm chủ được niệm, không bị niệm nó lôi cuốn, không bị niệm nó nhấn chìm, không bị những cái tập khí bị nó sai sử, đó gọi là chân tinh tấn. Nói khác hơn là trong mỗi giờ, trong mỗi phút, trong mỗi đương niệm, chúng ta làm chủ được, chúng ta không bị niệm nó sai sử mình. Tức là làm chủ được á, làm chủ được giờ nào thì gọi đó là chân tinh tấn. Chứ không phải là ngồi thiền mới tinh tấn nha, mà khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, ta làm chủ được, ta không bị những cái kiến sử nó sai sử, thì đó gọi là chân tinh tấn. Đó, tức là mục đích Đức Phật ra đời là khai cái chỗ này ra là cho mình, khai thị ngộ nhập ra cái chỗ này. Mà chỗ này nằm đâu? Không có đâu trong sách vở hết. Mà trong công cuộc hàng ngày của chúng ta, ăn mặc ra ngủ nghỉ biểu hiện lên sức sống, thấy không? Nó biểu hiện lên sức sống của thiền giả, nó biểu hiện lên lúc mà khi chúng ta ăn nè, uống nè, nói chuyện ngủ nghỉ ví dụ. Cho nên có ông tăng đến hỏi thiền sư Văn Môn á, bạch hòa thượng, tại sao suốt ngày hòa thượng không có dạy gì cao siêu hết, mà chỉ dạy ăn rồi uống ngủ nghỉ mặc áo ăn cơm quét nhà. Cái hòa thiền sư Văn Môn hỏi, chứ bây giờ ông muốn tôi chỉ cái gì? Nói hòa thượng chỉ cái gì mà nó cao hơn chút xíu nữa. Thì khi mà ông nói như thế thì thiền sư Văn Môn nói, ông muốn cao siêu phải chăng? Mặc áo ăn cơm đi. Thiền là gì? Thấy không? Biểu hiện lên sức sống hàng ngày thôi. Thấy không? Mà chính cái điều đó là sao? Khi mà chúng ta mới xuất gia, mình phải nghiệm lại. Mình ăn hoặc mình uống hoặc mình làm cái gì nó cũng chạy theo niệm, hoặc là nó bị những cái tập khí sai sử. Còn bây giờ mình tu thời gian bắt đầu mình làm chủ được. Hôm nay dọn lên mà không có trái ớt, bình thản cái gì hết, cũng buồn mà cũng khổ cũng gì hết. Mà hôm nay mà muốn ăn ngon thì cũng bình thường, mà hôm nay mà lỡ muốn ăn dở thì cũng bình thường, ví dụ, phải không? Cho nên lúc đó chúng ta làm chủ được, không bị những cái vọng tưởng, những cái niệm nó sai sử. Cho nên mình khi mình vào mình tu một thời gian á, mình nhìn lại mình thấy mình khác xa một trời một vực khi mình ở ngoài đời, khác rất là nhiều chứ không phải giỡn. Mà khi mà khác như thế bắt đầu nó biểu hiện lên cái cách sống của mình, từ cái khuôn mặt của mình, phải không? Từ cái bước chân của mình. Cho nên tại sao mà những người mà khi mà vào đám đông á, người ta phân biệt mình, ta biết mình tu thiền. Những người mà tu mà những vị hòa thượng lớn á, xưa chúng tôi đến giới đàn ở Long Thiền thì vừa xuống là các vị hòa thượng nói, mấy chú tu thiền phải không? Nhìn ta biết. Còn mình chạy mà hấp tấp này kia, mấy chú tu gì? Tu gì á? Mấy tu thiền, phải không? Đó cho nên là sư phụ thường chiếu rất là sợ. Sợ là đại chúng mà khi đi thọ giới, mình sống như thế nào á, ở trong tùng lâm, thì khi mình đi ra ngoài thì mình sống cũng y như thế. Mà muốn được như thế là mình phải gì, gọi là chân tinh tấn. Cho nên có một ông tăng đến gặp bà thiền sư Tiểu Nham á, nói là mục đích Đức Phật ra đời là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy Phật chi kiến là gì, để làm sao mà chứng nghiệm vào cái con đường đó, phải không? Thì nghe nói là gì, ăn cơm mặc áo tiểu tiện đại tiện. Ông nghe như thế cái ông thoát tay áo đi, ông không thèm chào, ông không thèm gì hết, ông tức á. Ông nói hòa thượng mà giải kỳ quá, phải không? Cho nên lúc đó ngài nói bài kệ sao, Đức Phật khi ra đời chỉ vì nhân duyên lớn, ăn cơm đại tiểu tiện, đói đến thì ăn, phải không? Mệt thì ngủ khò. Việc gấp rút trước mắt mà người thì muốn lên trời, bàn quyền cùng nói diệu, mắc tội lại thu tiền. Việc gấp rút trước mắt là việc gì? Ai biết? Hả? Việc gấp rút trước mắt là gì? Bây giờ mình nói hơi thô chút, chẳng hạn như khi mà chúng ta mặc áo là cái việc gì? Cái việc chuẩn bị đi tụng kinh. Mà mình tụng kinh, mình chịu gài nút, mà mình gài nút đó trước nút sau thì hạn nút ở trên này thì mình gài dưới này mà đứng đó toàn bàn thiền, bàn đạo, bàn gì không thấy không. Mà việc gấp rút thứ hai nữa là việc gì? Đó là việc sanh tử, là giải quyết cái vấn đề sanh tử. Mà mình lo, mà mình lo nói chuyện trên trời dưới đất, cho nên gọi là mắc tội lại thu tiền đó. Ngài nói rất là kỹ. Đại chúng biết mắc tội gì không? Mắc tội gì? Mắc tội mình nói quá, gọi là nói quá đó. Nói quá gì? Nói quá là mình chưa chứng mà mình nói mình chứng, ví dụ vậy. Chưa được mà mình nói mình được, đó là mắc tội. Lại gì nữa? Một ngày đó mình không tu tập được gì hết, mà mình ăn, mình uống, mình ngủ nghỉ, tiêu hao của tính thí, cho nên thu tiền nữa. Tốn tiền gọi là mắc tội lại thu tiền. Các thiền sư chỉ dạy rất là hay, thấy không? Cho nên khi mà chúng tôi đi giảng dạy Phật tử về thì mệt thiệt, nhưng mà tại sao cũng lấy cuốn kinh, cuốn sách coi, coi những cái lời dạy của các ngài mình rất là thấm, đúng không? Qua cái này là mình để mình thu thúc các căn của mình đó. Cho nên chỉ một câu nói này là cơ duyên hướng thượng, sao chẳng gặp nhau để kích dương việc này. Tức là gặp nhau là cùng nhau mà sách tấn về cái sự tu tập thôi, ông chúng đó. Về sau sư được triều đình thỉnh đến trụ trì ở chùa Thượng Trúc. Tức là vào cái thời nhà Tống á, là những cái ngôi chùa lớn, ngôi chùa mà có tiếng tăm á, thì ông vua ông sắc phong về đó mới được nha, chứ không phải ai muốn về về. Mà những vị nào mà được vua sắc phong á, thì ông vua ổng có quyền, tức là ổng có quyền sao, nếu mà bị một cái lỗi gì mà bị người ta vu khống á, mà ông vua ổng điều tra ra không được á, ổng có thể ổng lột y áo hết, bắt để tóc, ổng đầy ra cái lãnh nam, ở phương nam á, ở chỗ mà rừng rú, chẳng hạn như ngài Đại Vệ Tông Cảo, rất là nhiều các vị thiền sư luôn bị các ông vua bị đầy đó, bị mấy ông vua đầy đó. Đương thời có thừa tướng Tần Công hỏi sư, pháp chỉ và pháp quán là một hay là hai? Sư đáp là một. Thường thường chúng ta tưởng rằng khi mình ngồi thiền, vọng niệm khởi, cái mình chỉ có theo dõi hơi thở thôi, phải không? Thì khi mình theo dõi hơi thở, không chạy theo vọng niệm, đó là chỉ, phải không? Thì mình thường tưởng rằng mình chỉ có chỉ thôi, mà ngay trong giờ phút đó là có quán rồi. Dừng các vọng niệm mà rõ suốt, rõ suốt, rõ suốt từng hơi thở, phải không? Điểm một rõ biết, điểm hai rõ biết. Mà không chạy theo vọng tưởng, mà cũng không có hôn trầm, cũng không vô ký, thì ngay đó có quán. Nó khác hơn là định, ngay đó có huệ, huệ ngay đó có định, gọi là định huệ đồng đẳng. Định huệ đồng đẳng thì nó phát huy được năng lực thể nhập con đường Phật tánh, là làm chúng ta học thấy rất là hay. Cho nên các phương pháp nhà thiền là ngay trong tức khắc đó là có định huệ. Mà có định huệ rồi thì Phật tánh nó mới hiển lộ được. Mà định không cũng được, mà huệ không cũng được, phải không? Định sao? Định mà không có huệ thì si, mà huệ không có định thì cuồng đó. Cho nên là chúng ta học từng bước chúng ta thấy rất là hay. Sư đáp là một. Ví dụ như nước trong và lặng là chỉ, không? Nhớ nè, trong á mà lặng tức là chỉ. Chẳng hạn như cái hồ nước này mình nhìn xuống nè, đứng yên chỗ, nó không có một cái gợn sóng gì hết, gọi là chỉ, không? Trong, nước rất là trong mà lặng, mình nhìn xuống mình thấy cá, đúng không? Thấy cá, thấy hòn sỏi, thấy hết. Thì khi mình ngồi thiền cũng như thế, từng con cá, từng hòn sỏi, từng cái gì mình cũng thấy hết. Đó gọi là gì? Là chỉ. Mà khi mà gì? Soi thấy râu tóc là quán. Nước thì chỉ có một, lại cũng giống như việc dụng binh, bất đắc dĩ mới dùng đến nó. Bởi chúng sanh mắc bệnh hôn trầm tán loạn nặng nề, nên phải dùng phương thuốc chỉ quán này cứu lấy tâm tánh cho họ để trở về một thể toàn nhất. Chẳng hạn như bây giờ cái người mà hay bị gì, hay bị hôn trầm, ngồi xuống là ngủ, mà dùng phương pháp chỉ các người đó ngủ luôn, phải không? Cho nên tạm dùng phương pháp quán. Chẳng hạn như bây giờ quán hơi thở, ví dụ như hoặc là quán sổ tức, hoặc là quán nhân duyên, hoặc là quán gì đó. Tại sao chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình quán là tại sao mà Đức Phật rời bỏ cung hoàng địa ngọc, mình ngồi mình quán trong kinh nào đó. Mặc giờ này không có dùng chỉ nữa, mà cái người mà tán loạn liên tục ngồi là vọng tưởng thì người đó phải dùng gì? Dùng chỉ, không dùng quán. Thuận theo pháp giới lặng lẽ gọi là chỉ, lặng mà thường chiếu đó gọi là quán, không? Lặng mà thường chiếu đó là quán. Cho nên tôi chia sẻ cái phần này thêm về cái phần tầm quan trọng của cái sự chỉ quán. Hay nói khác hơn, tu mà không có định và tệ, hoặc là không có chỉ và quán, tức là không thể nhập vào cảnh giới niết bàn, không thể nào mà chứng nghiệm vào pháp thân của chính mình. Cho nên ngay trong giờ phút đó là phải có chỉ hoặc là quán, hoặc là định phải có tệ, tệ phải có định. Giống như là ngọn đèn, phải không? Ngọn đèn mà chúng ta thắp sáng lên, ví dụ ngày xưa là không có đèn điện, phải không? Mà có đèn dầu, phải không? Khi mà thắp sáng cái ngọn đèn lên là gì? Tức là tệ. Mà khi mà chúng ta thắp sáng ngọn đèn mà không bị gió thổi tắt, đứng yên chỗ, phải không? Cái lửa nó đứng yên chỗ là gì? Tức là định. Mà sở dĩ nhờ được định tệ là nhờ gì? Nhờ cái bóng đèn nó chụp xuống. Bóng đèn là gì? Bóng đèn là giới, phải không? Nhờ chúng ta giữ giới thanh tịnh, tâm mình nó không loạn động, cho nên định, phải không? Tệ có mặt. Mà định tệ có mặt là nhờ gì? Nhờ cái bóng đèn nó chụp xuống, tức là giới định tệ tam vô lậu hợp có mặt hết, phải không? Đó thì đây cũng vậy. Đại sư Chí Khải dạy tầm quan trọng của chỉ quán. Một, chúng ta học sơ qua cho biết đường vào niết bàn thì có nhiều lối, xong cốt lõi không ra ngoài hai pháp chỉ và quán. Dầu chúng ta tu tịnh độ, hoặc là mật tâm, hoặc là thiên thai tâm, thiền tâm, pháp nào cũng không rời chỉ quán hết. Pháp nào mà nói rời chỉ quán hoặc là rời định tuệ thì pháp đó không phải là pháp của Phật. Chẳng hạn như chúng ta tụng kinh đi, tâm mình chuyên nhất vào kinh, phải không? Là chỉ từng lời từng lời rõ ràng, phải không? Không có mê muội, không có mê mờ, tức là quán, hay nói khác là định vệ đồng đẳng, phải không? Giờ ngài khen ngợi về cái phần chỉ quán. Chỉ là môn đầu tiên hàng phục kiết sử, quán là phần chính yếu để đoạn trừ phiền não. Đó, tức là kiết sử là gì? Kiết là cái sự trói buộc, sử tức là sai khiến mình. Chẳng hạn như mình gặp một cái cảnh, hoặc là gặp cái gì đó đi, mình không có cái sức tu thì bắt đầu cái dây nó trói buộc, khi mà nó trói buộc mình rồi, mình dính mắc vào đó rồi, bắt đầu nó sai sử mình. Nhưng mà giờ phương pháp chỉ, mình nhìn thẳng vào coi nó thử là cái gì, thì mình phát hiện ra rằng đây là chính là vọng tưởng, là tập khí. Từ cái tập khí đó bắt đầu nó tạo những cái vọng niệm điên đảo. Tức là phương pháp đầu tiên nhất là dùng chỉ để hàng phục. Quán là phần chính yếu để đoạn trừ phiền não. Hàng như bây giờ cái phiền não nổi lên là nhờ gì? Giờ đó lúc đó không có dùng chỉ mà phải dùng quán. Chẳng hạn như có một huynh đệ nói nạn mình, lúc đó mình bực quá, mình phiền não quá, thì mình nghĩ lại, cái người này giống như là cha mình, giống như mẹ mình, nói khác hơn là giống như ông nội của mình, mà ông nội chửi mình, nhắn lại mình chửi lại, phải không? Quán như thế thì tự nhiên cái phiền não nó dứt, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, chẳng hạn như bây giờ ông thầy Nghiên Phổ, tôi hay thường nói, ông là lớn tuổi nhất ở đây, già rồi, mà hôm nào đó ông nói nặng mình, cái mình bực lắm, mình về mình ngồi thiền, mình cái hình ảnh ông hiện lên hoài. Cái mình quán một hồi, cái hình ảnh ổng là ông nội của mình ngày xưa, khuôn mặt ổng là đúng là ông nội của mình, thì tức khác tự nhiên mình hết liền, hết phiền não, đúng không? Và nói khác hơn là ngày xưa tôi ở Trung Lâm, nó có ông này, ông thầy này, ông theo tôi, ông phá suốt ổng là cũng là chúng lớn á, ổng nhỏ hơn tôi có 1 tuổi hà. Mà thì mấy người nhỏ mà phá mình nói gì, mà mấy người lớn mà phá mình tu không được. Tức là cái chuyện có nó không, chuyện không nó có, làm mình điên đảo luôn. Cái hồi cái mình ngồi mình quán, biết quán gì ổng không? Mình quán ổng, cái hình ổng hiện lên Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Mà Đề Bà Đạt Đa là dữ lắm á, là Đại Bồ Tát. Mà Đức Phật mà nhờ thành tựu mà nhanh như thế, tu tập được nhanh như thế là nhờ Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Hoặc là mình quán cái vị này là thiện tri thức lớn của mình, nhờ cái người này mà mình vượt cái sức của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình tu là 10 năm mới thành tựu, mà nhờ cái người này mình tu chừng năm, ví dụ đó, thì tức khắc là những cái phiền não, những cái cấu nhiễm của mình nó rơi rụng nhanh lắm. Đó, cho nên thấy giờ đó là không có dùng chỉ nha, giờ đó chúng ta phải dùng quán. Hoặc là mình quán là cái vị này giống như là tương lai sẽ trở thành một vị Phật, đúng không? Ví dụ đó, quán liên tục như thế. Hoặc là nói khác hơn là quán giống như người này là cha mình hoặc là anh em của mình, có một chút xíu vậy thôi, chứ không có gì hết. Còn người này cũng đâu ở đó, ví dụ vậy, thì mình ở được. Cho nên ở trong chúng á, mà nhiều khi mà chúng nó ra đi, nó ở với mình, nó không phải là tại ông thầy, mà khi ra đi nói tại con buồn ông này nè, tại con buồn ông kia, ví dụ vậy, ông chúng á. Mà đa phần là buồn huynh đệ với nhau, họ ra đi chứ ông thầy ông không có buồn, không có buồn thầy. Chẳng hạn như ở đây nè, có một thầy mà ra đi á, hỏi ra nói buồn cái thầy này nói con vậy vậy, buồn quá đi, ví dụ như. Cho nên trong giờ phút đó mình phải quán thật kỹ, quán thật sâu, thì tức khác là mình tiêu vong cái phiền não của mình. Đó, rất là rõ phải không? Đó. Chỉ là thức ăn tốt để nuôi dưỡng tâm thức. Quán là thúc dục phát khởi khả năng hiểu biết vi diệu. Chỉ là nhân thù thắng của thiền định. Quán là nơi nương tựa của trí huệ. Tức là khi mà dùng chỉ rồi đó thì cái tâm chúng ta bớt loạn động. Mà khi mà tâm bớt loạn động rồi, bắt đầu nó nuôi dưỡng cái tâm thức của mình. Tâm thức mình toàn là hướng thượng không, hướng đến con đường giải thoát, hướng đến con đường vượt thoát sanh tử, mà lúc nào mình cũng nghĩ về đạo hết. Mà cái tâm mình nó không có lang bang, thì bắt đầu nó nuôi dưỡng gì? Chẳng hạn như cây nè. Và chúng thấy hay cái một điểm là tôi để ý mà cái cây nào mà mình bỏ phân nhiều nha, mình bỏ phân, mình tưới nước, mình bỏ phân mà mình tưới nước nhiều ở trong cái mùa hạn, thì khi mà đến cái mùa mưa bắt đầu nó hút thêm một trận nước nữa, rồi khi mà đến mùa thu á, phải không? Xuân hạ thu á, lá nó rụng hết, bắt đầu nó tạo một cái tiềm lực. Mình tưởng rằng cây nó chết, nhưng mà thật ra nó tạo một cái tiềm lực. Đến khi qua một cái mùa đông, mùa đông nó có một cái sức gắng gượng, nó chịu đựng. Mà khi mà đến mùa xuân, bắt đầu nó bung ra một cái cây đó rất là mạnh, nó cho chúng ta những cái hoa quả đầu mùa. Thì cái thân mình cũng như thế. Cái thân mình mà có cái tâm hướng thượng về đạo, có một cái sức nhẫn chịu cái hoàn cảnh xung quanh, về nóng, về lạnh, về mũi, mồng, tất cả mọi cái, thì nó tạo cho mình một cái năng lực, nó tiềm lực, để khi mà chúng ta hết cái nhân duyên trong cái cuộc đời này rồi á, thì chúng ta được cái hình hài mới, thì cái sức sống mới nó mạnh hơn. Cho nên tại sao mà Đức Phật khi ra đời Ngài có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Bởi vì trong vô lượng kiếp Ngài đã từng tạo các vị thiện pháp, giống như là bón phân, đúng không? Giống như là hút cái dưỡng chất mạnh, cho nên qua tiếp tục cái cây thứ hai bắt đầu nó bung lên, đúng không? Cũng như thế, chỉ tức là mình dừng lại, mình không có lao sao, mình không có vọng động, thì chính đó là đang nuôi dưỡng cái tâm thức của mình, nó tiềm ẩn. Cho nên cái người mà tu thiền mà trải qua những cái nghịch duyên khốn cùng mà không có buồn, không có khổ, tạo được một cái năng lượng á, năng lực, thì khi mà ngộ đạo rồi á, thì cái sức sống mạnh lắm, giống như thiền sư Bạch Ẩn, thấy không? Thiền sư Bạch Ẩn là ngày tiểu ngộ 105 lần, đại ngộ 18 lần, triệt ngộ đúng lần luôn, cho nên sức sống ngày mạnh lắm. Khi mà ngày giảng pháp là tới mấy trăm ngàn người đến, họ nghe xung quanh, họ rời bỏ hết tất cả, họ tất thất xung quanh nhiều vậy đó, họ đến pháp hội của Ngài á. Cái sức sống rất là mãnh liệt. Mà cái người tu thiền mà ngộ được rồi nha, cái sức sống họ mãnh liệt lắm. Cho nên mình thấy là năm cái dòng thiền, chẳng hạn như là tâm quy ngưỡng, không không cái gì nữa, tâm quan môn, tâm thất nhãn, tâm tàu động, tông lâm tế, mà mình thấy là năm bốn cái dòng thiền kia thì mình thấy là nó yếu. Nhưng đặc biệt nhất là cái dòng lâm tế nó chảy dài từ cái Trung Hoa rồi Nhật Bản rồi Việt Nam, Hàn Quốc ví dụ đó. Mà dầu bây giờ chúng ta thấy nè, mình thấy là các vị hòa thượng tu pháp diễn biết, nhưng mà khi tịch này sao, dòng gì, dòng lâm tế chánh tông đời thứ 40 mấy, phải không? Cho nên cái dòng lâm tế bây giờ vẫn còn, vẫn rực rỡ, vẫn sáng rỡ. Cho nên mình thấy rất là hay đó. Chỉ là thức ăn tốt để nuôi dưỡng tâm thức quán là thúc dục phát khởi khả năng hiểu biết rất là vi diệu. Tức là trong khi mà chúng ta tu về chỉ quán thì là một điều là chúng ta tu một thời gian là mình hiểu biết mình là cái gì, và mình có mặt trong cuộc đời này để làm cái gì. Tức là cái hiểu biết của mình nó khác hơn cái ngày xưa. Ngày xưa mình còn không biết là mình làm gì, hoặc là cái con đường mình đi như thế nào. Thì mình càng tu tự nhiên cái con đường mình nó sáng ra. Ở đây mình nói nhiều sợ, mình sợ đại chúng là gì, chấp vào cái chỗ đó. Mà khi mà chấp vào chỗ đó rồi á, cái công phu mình nó bị kẹt. Cho nên mình cứ gắng mình dụng công đi. Mình dụng công một thời gian thì mình biết được rằng mình có mặt ở trong cuộc đời này để làm gì, và cái con đường mình đi đến là cái gì. Thì tự nhiên cái hiểu biết mình nó sáng hơn, gọi là vi diệu, biết một cách rõ ràng. Chứ không phải mình đến cuộc đời này để mà dạo chơi, không phải. Không phải mình đến cuộc đời mình cái ăn uống, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, không phải. Mà mình đến cuộc đời này nó còn có một cái gì nó cao siêu, nó vi diệu hơn nữa. Khi mình hiểu biết được cuộc đó rồi thì bảo đảm người ta kêu mình là làm vua mình cũng không thèm. Nói thẳng điều luôn chứ đừng nói về làm người thường. Người ta năn nỉ mình về làm tổng thống Barack Obama cũng không cần. Ví dụ vậy. Người ta năn nỉ, ta quỳ, ta lạy luôn, ta dâng cho mình một cái đất nước lớn luôn. Nói thầy bỏ tôi thì làm vua mình cũng cười. Bị cái này nó cao siêu lắm, nó vi diệu, có con đường hướng thượng mình đến mà. Mà cái con đường này mình phải đặt chân đến. Bởi vì mình đến cái cõi đời này mình có một cái trách nhiệm, có một cái bổn phận. Chứ không phải mình đến đây mình chỉ có ăn mặc là ngủ nghỉ rồi chết chìm trong cái vô minh. Phải không? Mà khi mình thấy được như thế rồi, mình đến đây có một cái trách nhiệm lớn. Mà tất cả những người xuất gia như chúng ta, ai đến cái cuộc đời này cũng đều như thế, với một cái tâm phải hướng thượng, hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Tin đời tôi đi, 30 năm sau, trời, xưa ông thầy ông nói bây giờ đúng thiệt. Bây giờ chưa tin đâu, bảo đảm luôn. Ông Khoa chắc cũng chưa tin đâu, không? 30 năm sau, ráng sống 30 năm. Năm nay là 70, phải không? Ráng sống 100 tuổi. Cho nên đại chúng thấy là cái ông Phát mà ở tiệm vàng Bà Rịa, thấy không? Ông cũng thường hay đến đây, cũng ủng hộ đi nhiều lắm. Người ta nghĩ ổng là không bao giờ ổng rời bỏ cái cuộc sống của ổng. Bởi vì ổng có rất nhiều cái tiệm vàng. Rồi cuộc sống ổng bây giờ giống như vui á. Ổng cần đi đâu là con ổng đưa ổng 100, 200 triệu, 200 ngàn. Đi du lịch, đi đâu tùy ý ổng. Mà vậy mà khi mà ổng ngồi nói chuyện với tôi là tôi nói là ông đến cái cuộc đời này không phải là ba cái này. Cái cuộc đời ông phải ba này, ông ngồi ông nghiệm đi. Ông ngồi thiền dữ lắm nha, ông ngồi thiền phải như mình đó, một ngày 4 thời. Mà một thời vậy từ 4 đến 5 tiếng đến 6 tiếng. Tôi có đến nhà ông rồi. Ông đến cái cuộc đời này không phải là vì ba cái tiệm vàng này, không phải. Mà ông còn một cái trách nhiệm của ông nữa. Trách nhiệm đó tức là giải phóng những cái tâm hành của ông. Mình nói chơi chơi mà. Vậy mà sáng điện thầy, chắc con đi con đường này quá. Thấy không? Chuẩn bị là ông đi con đường này đó. Đó, chuẩn bị đi xuất gia. Gặp người ta mình nói chơi chơi vậy đó. Về bữa nào mà về mà gặp cha mẹ mình. Bố mẹ. Bố mẹ đến cuộc đời này không phải cái này đâu nha. Nói gì? Còn, phải không? Đến cuộc đời này không phải ba cái này. Cuộc đời này nó không có gì hết. Nói thời gian là bảo đảm đi hết. Ở đây đất mình rộng lắm. dung nạp. Đó, sáng điện tôi báo tin đó, báo tin là con ở cái ông là sắp xếp hết, mà cũng không có liền. Ông là phải là một năm hai năm nữa, tức là ông dọn dẹp nhà cửa rộng á, bây giờ phải dọn dẹp để di chúc rồi làm đủ mọi cái hết, thủ tục đâu đó hết rồi bắt đầu con đường đặng đi. Cũng rất là mừng. Nên biết trí tuệ ra đâu mà có, nhờ tu quán mới có thể đạt được trí huệ. Quán là quán chiếu, thiền tâm gọi là tham thoại đầu, tâm kinh gọi là soi thấy năm uẩn điều không. Từ chỉ mà đạt được quán, nhờ định mà phát sanh trí tuệ, gọi là quán từ chỉ phát sanh, tệ từ định phát khởi. Cho nên kinh nói trí tuệ thanh tịnh không có chướng ngại, tất cả đều từ thiền định mà phát sanh, phải không? Nói tóm lại là nhờ cái dụng công tu thiền, định tuệ đồng đẳng, cho nên nó phát sanh trí tuệ, thấy đúng như sự thật. Đại chúng biết không, trong kinh đó, Đức Phật thường dạy là thấy các tỳ kheo phải thấy đúng như sự thật. Mình tưởng thấy đúng sự thật là gì? Tức là thấy là thân, tâm, hoàn cảnh, bản chất nó vô thường, bản chất nó mang cái mầm mống khổ, không vô ngã. Nói về kinh nghiên sĩ là thấy đúng như thật, quán Phật kỹ, phải không? Ngay khi trí tuệ xuất hiện, có thể hiểu được tất cả các pháp là như uyển, cho đến thông suốt không giả chung. Muốn đạt được thiền định và trí tuệ, không thể không tu con đường chỉ quán. Cuối cùng là cũng phải tu con đường định tuệ đồng đẳng, hay gọi là chỉ quán song tu, mà cái phương pháp Hòa Thượng chỉ cho mình rồi đó. Cũng là biết vọng không theo, biết có chân tâm cũng như thôi, thế thôi, chứ không có gì khác. Cho nên khi mà trí tuệ xuất hiện rồi, thì mình biết được tất cả các pháp là như uyển. Mình thấy cái từ nhà Phật rất là hay nha, cho nên đại chúng cố gắng, ai mà không học chữ Hán á, mà khi thầy giáo thọ đến dạy chữ Hán, mình cũng phải ngồi dưới mình nghe. Cái từ chữ Hán rất là hay, phải nói là gọi là người ta nói là chữ Hán, học chữ Hán là thâm á, đúng là thâm lắm. Tại sao gọi là như uyển? Các pháp rõ ràng là uyển, nhưng mà bản thể nó hằng như. Bản thể mà nó không như thì nó không dung chứa uyển được, cho nên gọi là như uyển, gọi là như uyển tam muội á. Ở trong chánh định cho nên mới thấu suốt được các pháp như uyển. Cái nhà này mà không có uyển thì không có tạo dựng được cái như, đúng không? Như là gì? Như là cho cái bản thể là hư không. Cái nhà này ban đầu là không, đúng không? Mà nhờ cái không nó mới có gì, có cái hữu. Cái này mà không có không thì không bao giờ xây cái nhà được, đúng không? Cho nên nhờ cái hữu mới có cái vô. Khi mà chúng ta nhận được rồi thì chúng ta thấy vạn pháp nó là quyển thiệt, quyển đúng là quyển, nhưng mà thường như. Cho nên chúng ta mới có sự dụng công tu tập. Phát sanh là cái diệu dụng, cho nên gọi là chân không mà diệu hữu. Ở trong chân không mà chúng ta phát sanh là diệu hữu, cho nên chúng ta làm cái gì cũng ở trong Phật sự hết. Cảnh giới của mình là cảnh giới, ngay trong giờ phút này là Phật sự, chứ không phải là ma sự nữa. Cho nên các pháp gọi là như uyển, uyển mà thường dư, nên gọi là như uyển tam muội. Đại chúng lưu ý điểm này nha. Rồi khi mà chúng ta thấu suốt được như thế rồi, thì ngay trong giờ phút này chúng ta thấu suốt được không giả chung. Đó là ba cánh cửa của đại sư Chí Khải. Không là gì? Quán các pháp là không có thực thể. Giả là gì? Quán các pháp là giả tạm. Quán không, quán giả. Đủ nhân duyên nó có cái nhà này, hết nhân duyên nó ra đi, thì ngay trong giờ phút là vừa quán không, vừa quán giả. Cho nên gọi là gì? Trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế, thông suốt hết, gọi là không giả chung. Chúng ta học bắp số cho biết đó. Cho nên muốn đạt được thiền định và trí tuệ, không thể nào tách rời con đường chỉ và quán. Vì vậy bất luận pháp môn nào đều không thể tách rời chỉ quán. Niệm Phật, tọa thiền, nghe kinh đều không thể tách rời chỉ quán. Ví dụ, bắt đầu ngài phân tích nè. Khi nghe kinh, một lòng duyên về pháp, vắng lặng không loạn động, tức là chỉ. Pháp âm đến tai rõ ràng, tức là quán. Đó là chỉ quán nghe kinh, thấy không? Ngài phân tích rất là rõ. Hồi nãy tôi có đưa qua một phần cho biết đó. Đó. Và bây giờ Ngài dẫn chứng Phật dạy nè. Kinh nói, nếu nghiêng về tu thiền định phước đức mà không học tập trí huệ, đó gọi là ngu. Nghiêng về học tập trí huệ nhưng không tu thiền định phước đức thì đó gọi là cuồng. Cho nên ở đây Hòa Thượng đưa ra cái phương pháp là gì? Đại chúng biết là ba cái yếu chỉ mà Hòa Thượng áp dụng trong các thiền viện. Một là gì? Hòa Thượng nói là khi mà chúng ta làm việc thì cũng giống như gì? Cũng giống như gì biết không? Khi mà chúng ta làm việc khi mà chúng ta làm việc cũng giống như là ăn cơm, đúng không? Mà khi mà chúng ta uống nước thì cũng giống như là tu tập, là hít thở. Và gì nữa? Khi mà chúng ta học thì giống như là khát mà uống. Tức có nghĩa là khi mà chúng ta làm buổi sáng, chẳng hạn như mình nhổ cỏ, mình tỉa cành, hoặc là mình cắt cỏ, mình làm gì đó cho cái thân mình nó hoạt động á, thì Hòa Thượng nói là giống như mình ăn cơm. Một ngày mình phải ăn chén cơm. Mà chiều khi mà 2:30 chúng ta ngồi học nghe kinh nghe pháp thì Hòa Thượng nói là giống như mình đang uống nước. Tối mình tu tập cũng giống như mình hít thở. Mà lỡ mình nhịn đói 7 ngày mới chết thì lỡ mà mình không làm gì cũng sao. Chẳng hạn như sáng nay có cái việc cần mà mình bận cái việc gì đó, mình làm thì cũng sao, đúng không? Hoặc là có một cái nhân duyên gì đó mình không có học được thì 3 ngày sau mình không uống nước mới chết, đúng không? Mà Hòa Thượng nói là chỉ cần chúng ta nín thở 5-10 phút thôi là chúng ta chết. Cho nên Hòa Thượng nói trong các thiền viện lấy cái việc tu làm đầu, còn cái việc làm, cái việc học là phụ. Đó, cho nên đại chúng mà khi mà chúng ta đi trị bệnh là mình không có học nhiều, đúng không? Hoặc là khi mà chúng ta đi trị bệnh là chúng ta không có làm được cái gì hết cho chúng, thì lúc này chúng ta phải nhớ về nhà, chúng ta phải ráng ngồi nửa tiếng cũng được, hoặc tiếng cũng được. Về Sài Gòn nó nóng nực quá, đúng không? Mình về Sài Gòn nó ồn ào quá thì ráng cố gắng 3 giờ sáng phải thức dậy ngồi thiền, chứ đừng ngủ luôn. Ngủ luôn là mình chết, đúng không? Nhịn thở là chết. Cho nên sao? Này, tôi nói cho đại chúng hiểu cái điểm này nè. Ngày xưa tôi hay đi nuôi bệnh lắm. Mà nói thật, mà khi mà tôi đi nuôi bệnh là lúc đó tôi còn là chúng nhỏ nha, sa di chứ không phải là uy tín gì hết á, không có uy tín. Mà đại chúng biết không, tôi nuôi bệnh ông thầy nào lúc nào tôi cũng là tiền dư không về xin thiền viện, tiền dư đồ ăn mà xong hả tôi cho luôn. Biết tại sao không? Là khi mà đúng 3 giờ sáng là ông thầy bệnh nằm đó, thường có một cái, thường vô nuôi bệnh là có một cái tấm vải hay cái chiếu vậy ở dưới chân á, là 3 giờ sáng dậy tôi ngồi thiền. Mình phải ngồi có cho người ta cho tiền mình đâu, thì đúng giờ tu phải tu. Mà vậy mà khi mà mình ngồi đó, có những người ta bệnh kế bên ta nhìn, ta theo dõi, ủa cái ông này sao mà cứ 3 giờ sáng dậy ngồi thiền. Mà khi mình ngồi, phải không? Ngồi liêm diêm diêm, mình giật mình vậy là sữa rồi đầy hết luôn, ta lo cho, ta cúng đủ hết. Thật. Mà mình ngủ luôn cái trời, ông này ông tu mà ông ngủ không mà chết rồi. Mấy huynh đệ mà nuôi bệnh nhớ nha, 3 giờ sáng dậy ngồi thiền. Rõ ràng là tối ngồi không được, tối là nhiều khi là mình không có uống nước được cũng sao, nhưng mà phải hít thở. Và Thượng nói hít thở là ngồi thiền. Cho nên là tôi nuôi bệnh là lúc mà tôi đi về một cái là sữa tôi cho mấy người xung quanh hết một cái khu tôi ở luôn, sữa rồi bánh trái đủ hết, mà tiền lúc nào cũng còn dư hết nha. Trả tiền bệnh viện vẫn còn dư. Là kỳ một điểm, thấy không? Đó cho nên là phát nhớ nha, bữa có nuôi bệnh có ngồi thiền không biết. Hay là ngủ luôn, phải không? Rồi, phải hiểu điểm đó. Cho nên Kinh nói năng lực thiền định của hàng thanh văn rất mạnh nhưng không thấy được Phật tánh. Năng lực trí huệ của hàng thập trụ Bồ Tát rất mạnh, tuy thấy Phật tánh nhưng không rõ ràng. Năng lực thiền định và trí tuệ của chư Phật Như Lai đều bình đẳng nên thấy rõ Phật tánh. Từ đây mà suy ra chỉ quán chẳng phải là cánh cửa chính của đại quả niết bàn, là con đường thù thắng của hành giả tu tập, là chỗ trở về của các đức viên mãn, là bản thể của quả vị vô thượng bồ đề hay sao? Đó chính là con đường chỉ quán, là năng lực con đường định tuệ đồng đẳng đó mà chúng ta hiện bây giờ đang tu tập đó. Mà chúng ta học qua một đoạn ngắn nữa mình nghĩ. Một hôm thừa tướng hỏi, nếu chỉ chuyên về chỉ thì quán ở chỗ nào? Tức là dùng chỉ không có quán gì hết á, thì ở chỗ nào? Sư đáp, như ngài hiện nay thân làm đến chức thừa tướng, ngồi yên trong điện chẳng động binh đao mà thiên hạ được thái bình. Việc ấy cũng giống như thế. Thừa tướng vui mừng khen, nếu chẳng phải thầy đâu dễ biết được chỗ diệu trong Phật pháp. Tức là ở đây làm gì? Chẳng hạn như mình, cái vị này đến hỏi khi mà chuyên về chỉ không quán chỗ nào, nhưng mà thật ra ngay nãy tôi nói đó, ngay trong chỉ là có quán rồi. Giống như vị thừa tướng ngồi trong điện cát mà thiên hạ thái bình, không cần rút đao, đúng không? Ngồi trong điện cát mà thiên hạ thái bình cũng vậy. Khi mà chúng ta chuyên chú một chỗ mà thật ra là ngay trong giờ phút đó là có quán rồi, tức là tâm mình không loạn động mà rõ biết các pháp. Đây gọi là dùng cái từ gọi là automatic đó, tự nó rõ biết chứ không có gắn gượng, không có thêm một cái niệm nào hết, nhưng mà ngay trong giờ phút đó định tệ có mặt, chứ không phải là lúc đó là chúng ta không chầm giả dưỡi nữa. Lúc cái cảnh giới đó là cho những người thuần thục rồi đó, phải không? Ngay định tức là có quán cái bên, có tệ cái bên, hoặc là ngay chỉ có quán, ngay quán có chỉ. Giống như là mà khi mà chúng ta nấu một nồi cơm, phải không, mà lửa mà nó không đều á, lửa mà không đều sao, nó bị sình, mà lửa mà nhiều nó bị cháy, cho nên lửa phải dừa chừng. Thì việc tu của chúng ta cũng như thế, dụng công phải theo dõi, phải không? Đó là cái phần mà chúng tôi dạy về cái phần này. Thôi chúng ta nghỉ hồi hướng. Trường sanh vô biên thời nguyện độ phiền, nào vô bằng thời nguyện độ pháp ma môn vô lượng thời nguyện. Phật đạo vô thượng thời nguyện thành.